Và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy Đức Giêsu ra hiệu cho nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những thứ tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được khỏe mạnh. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận những lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng cho các loài thụ tạo. Đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ và cho hội thánh. Và anh em biết là sau Thánh Phaolô với sự nhiệt thành tông đồ phải kể đến Thánh Francisco Xavier. Thánh Francisco Xavier sinh ra trong một gia đình giàu có và ở Tây Ban Nha. 18 tuổi ngài được gửi qua Paris để du học, học trong đại học Paris. Rồi học ở đó thì lúc đó ngài sau 3 năm thì ngài gặp Thánh Ignacio. Tức là Ignacio thời bây giờ cũng đi học, mà Ignacio lúc bây giờ 43 tuổi, còn Francisco mới có 18, 19, 20 tuổi. Rồi gặp gỡ với nhau, và Ignacio lúc đó đã có ý hướng để thành lập dòng tên. Rồi nhìn thấy nơi Francisco một thanh niên trẻ đầy tiềm năng và tìm cách để thuyết phục Francisco Xavier. Và Ignacio hỏi Francisco rằng là: Francisco, cậu tương lai của cậu sẽ làm gì? Francisco nói: Em học xong đại học sẽ làm giáo sư đại học. Rồi nói làm gì nữa? Ê, khi mà có công việc giảng dạy ổn định rồi thì sẽ lập gia đình. Rồi gì nữa thì khi lập gia đình thì mình sẽ gây dựng gia đình thôi. Đó là phải có nhà cửa ổn định, con cái, rồi có phương tiện đi lại. Rồi làm gì nữa thì mình sẽ cống hiến cuộc đời của mình trong việc giảng dạy và gây dựng gia đình thật hạnh phúc. Rồi gì nữa? Rồi chết à? Và sau đó Ignacio nói là được lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình thì chẳng được ích gì. Được lời lãi cả thế gian mà đánh mất linh hồn mình thì chẳng được ích gì. Và chính vì câu nói đó làm cho Francisco Xavier suy nghĩ cho đến năm 23 tuổi sau khi học xong thì quyết định không lấy vợ nữa, đi theo Thánh Ignacio. Và đến năm 28 tuổi thì khấn trong nhà giàu cùng với Thánh Ignacio thành lập dòng tên. Đến năm 31 tuổi chịu chức linh mục. Đến năm 35 tuổi lãnh sứ vụ thử sai đi qua Đông Á, qua Ấn Độ để rao giảng tin mừng. Và nhận biết là khi qua Ấn Độ đối diện với thời tiết nóng, Ấn Độ là nóng rực lửa, nóng và dân thì dân ở Ấn Độ có năm tầng lớp, tầng lớp thượng lưu quý tộc, rồi tầng lớp trung lưu, tầng lớp hạ lưu, rồi tầng lớp nghèo và một tầng lớp nữa là không được tính đến như là con người, tức là bơ vơ vất vưởng bên lề xã hội. Tầng lớp đó là mẹ Teresa Calcutta chăm sóc. Nên ở Ấn Độ cái thượng tầng cấu trúc xã hội rất là phức tạp. Francisco Xavier phải đối diện với thời tiết, văn hóa, con người như vậy. Nhưng mà Ngài miệt mài rao giảng và rửa tội. Trong vòng 10 năm, Ngài rửa tội hơn 100.000 người. Có ngày đó là có những ngày mà rửa tội mà hai cái tay rã rời, rồi dạy cho thiếu nhi về đạo, dạy đơn giản lắm, chỉ đọc kinh lễ cha như tiên kinh, đọc dạy tiếng Latin không hiểu thì ngài học tiếng bản địa, đọc bằng tiếng bản địa. Có những ngày đó đọc kinh với thiếu nhi với giáo dân bằng tiếng bản địa, xong mà kiệt cả sức liền, không còn sức để đọc, mệt. Chưa dừng lại ở Ấn Độ, ngài thì đi qua Malaysia. Đi qua Malaysia thì gặp khó khăn với những người cầm quyền của Malaysia, mà lúc đó bây giờ là Bồ Đào Nha đang thống trị, gặp khó khăn của Bồ Đào Nha với Malaysia, nhưng mà vẫn rao giảng ở Malaysia. Rồi thông qua Malaysia rồi thì đến Indonesia giảng cho các bộ tộc trên các quần đảo mà họ đã, một số đã lại nhận tin mừng nhưng mà bị bỏ rơi, rồi quần với nhau tại Indonesia. Rồi sau Indonesia qua Nhật Bản, qua Nhật Bản thì lại gặp khó khăn với xã hội phong kiến vua chú. Không dừng lại Nhật Bản, khao khát được vào Trung Hoa, mà Trung Hoa lúc bây giờ các nhà vua ra chiếu chỉ, hoàng đế ra chiếu chỉ, không một người ngoại kiều nào được phép vào Trung Hoa, vào Trung Hoa là sẽ bị chém đầu. Thế mà ngài vẫn khao khát để vô Trung Hoa, và trên đường vào Trung Hoa như vậy thì ngài bị kiệt sức và chết ở trên đảo Thượng Xuyên. Đảo Thượng Xuyên trong 10 năm, là năm đó 46 tuổi, tức là trong vòng 11 năm ngài đi hơn đường biển đó, đi biển hơn 100.000 cây số đi, tức là đi dọc đường biển, vừa là việc ra đi vừa là việc loan báo tin mừng không ngơi. Và đặc tính cách của Francisco Xavier đó là hiền lành, lịch sự và cầu nguyện. Đây là những đặc tính mà chúng ta cần học đấy nhé. Một sự hiền lành, nhẫn nại nhưng mà rất là lịch sự và tế nhị, và không ngừng cầu nguyện. Và chúng ta bây giờ chúng ta nhìn về việc truyền giáo, thì chúng ta có thể thấy là việc truyền giáo trước Vatican và sau Vatican, trước Vatican II và sau Vatican II có những yếu tố thay đổi. Sứ vụ là chỉ một sứ vụ duy nhất thôi, là truyền giáo thôi, nhưng mà hoạt động thì lại đa dạng. Rồi sứ vụ đó là sứ vụ vĩnh cửu, nhưng mà sứ vụ vĩnh cửu đó được hoạt động mang tính thời sự, tức là trong từng giai đoạn cho phù hợp. Thế thì trước Vatican II đó, việc truyền giáo nhắm đến hai điều, đó là chinh phục về địa lý và rửa tội. Tức là lúc đó giáo hội còn giới hạn mà hẹp, cho nên đi là phải rửa tội cái đã, rửa tội và rửa tội cho được càng nhiều càng tốt, để khi mà được rửa tội thì ở đó có thành lập cộng đoàn và có hội thánh địa phương và đó có giáo hội. Đó là trước Vatican II. Bây giờ sau cộng đồng Vatican II thì bây giờ vấn đề truyền giáo nhắm đến thứ nhất là cho anh chị em lương dân, truyền giáo cho người lương dân chưa biết Chúa. Thứ hai đó là truyền giáo cho những người ly khai khỏi công giáo chính thống, tin lành, ánh giáo, bây giờ vẫn phải truyền giáo cho họ. Thứ ba là những người công giáo bỏ đạo, gọi là tái rao giảng tin mừng, re-evangelium, tức là tái rao giảng tin mừng. Evangelization, re-evangelization, tức là evangelization là loan báo tin mừng, bây giờ re-evangelization là tái rao giảng tin mừng cho những người mà bỏ đạo. Thứ tư đó là truyền giáo cho những người khô khan, gọi là tân phúc âm hóa. Và thứ năm là rao giảng tin mừng cho những người đạo đức, gọi là chăm sóc phục vụ. Bây giờ cộng đồng Vatican II định hướng cho chúng ta năm điều ưu tiên cho người lương dân, mà trong những số lương dân đó là các anh em dân tộc thiểu số, chuyên khách. Rồi. Rồi, đó là những yếu tố. Và như vậy đặc tính của người truyền giáo, đặc tính của người truyền giáo thứ nhất phải là vui tươi. Vui tươi, chính cái sự vui tươi của người truyền giáo, của người thừa sai, của linh mục là yếu tố để chúng ta dễ đến với dân và dân dễ đến với mình. Thứ hai phải là bình tĩnh. Bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Bình tĩnh ở đây hiểu đừng có nổi nóng hay là đừng có vội vàng. Chẳng hạn như trên một chiếc máy bay sau khi đi dự hội thảo truyền giáo về, thì trên một chiếc máy bay có 4 người, có một nữ tu trẻ năng động, có một nhà doanh nhân để hỗ trợ cho cái hội hội thảo đó, một linh mục cao niên và một thanh niên đi với linh mục cao niên đó. Sau khi máy bay bay đến vùng nguy hiểm và tất cả những người trên phi thuyền máy bay buộc phải nhảy dù, phi công thông báo sẽ phải nhảy dù để có thể thoát, thì trên máy bay có phao cứu hộ và có dù của máy bay. Thì bây giờ mọi người lấy nhau, bây giờ chúng ta chỉ có 3 chiếc dù thôi. Bây giờ một người phải hy sinh để người lại, còn 3 người phải nhảy xuống trước. Thì vừa nói xong một cái, bà sơ bốc một cái nhảy viện, còn lại 3 cái, thì còn lại 2 cái. Nhưng mà cha già nói với 2 người còn lại, cha lớn tuổi rồi, cha ở lại, còn 2 người lấy dù nhảy xuống đi. Thì cái người thanh niên trẻ kia nói cha vẫn còn 3 cái dù, bởi vì bà sơ kia mang cái bao phao cứu sinh để nhảy chứ không phải là dù. Mang phao cứu sinh để nhảy chứ không phải là dù. Hiểu câu chuyện chưa? Đấy, tức là trong mọi tình huống hãy bình tĩnh. Bình tĩnh, sơ kia vội vàng quá, thay vì cầm dù để nhảy thì bớt phao cứu sinh để nhảy. Còn lại vẫn còn lại 3 cái dù. Như vậy 3 người còn lại sẽ mang dù vào để nhảy và được sống. Để nói rằng là trong công việc truyền giáo phải hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn với những người chưa có đạo, kiên nhẫn với họ. Và thứ ba đó là quảng đại, chia sẻ, mà chia sẻ đứng kỳ cùng và chia sẻ sự sống, mạng sống của mình, cùng ăn, cùng uống, cùng làm và cùng đi với họ. Và yếu tố cuối cùng đó là sự liên kết. Người thừa sai là người có sự liên kết mọi người lại và liên kết các nhà thừa sai cũng như liên kết anh em lại với nhau, chứ đừng có gây cái gọi là chia rẽ. Bởi vì nếu đi làm thừa sai, đi làm báo tin mừng mà không có khả năng liên kết mà gây chia rẽ thì nó sẽ trở thành phản chứng. Rồi giáo dân sẽ nói là cha thì già cổ vũ cho việc hiếm nhất, nhưng mà giữa các cha với nhau chẳng có hiếm nhất gì cả. Phản chứng không? Phản chứng. Và điều đó nó sẽ xảy ra. Cho nên xin thánh Francisco Xavier cầu nguyện cho chúng ta có những đặc tính như ngài, đó là một sự hiền lành. Hiền lành đi đôi với việc khiêm nhường và lịch sự, nhất là luôn luôn cầu nguyện để nhờ ơn Chúa giúp chúng ta trở thành truyền giáo. Và xin Chúa cho chúng ta cái ngọn lửa của việc truyền giáo, nhất là gieo lời Chúa trong tâm hồn chúng ta trước và nhờ lời Chúa chúng ta được sai đi. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta như lời truyền cầu của thánh Francisco Assisi và cầu nguyện với Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ là mẹ của các nhà thừa sai chúc phúc cho chúng ta.